Nhưng mà chúng ta cũng biết được là cảnh giới của Phật khó mà diễn tả quá đi. Cho nên Đức Phật mới phải khổ công mà huấn luyện chúng sinh ấy. Qua bao nhiêu kiếp rồi đến kiếp này cũng không có nói thẳng ra được. Phải xây dựng cho chúng sinh chứng được cái trí huệ, rồi mới khuyến khích chúng sinh chuyển trí huệ đó mà về cái trí huệ thành Phật. Thế mình học Đại Thừa ấy, thì mình phải nhớ cái điểm đó. Nhớ cái nỗi hành, cái nỗi thuyết pháp mà độ chúng sinh của Đức Phật như thế nào, cái khổ như thế nào. À, chúng sinh mình mới thấy rõ cái chúng sinh u mê ra làm sao. Thì mình biết được rằng là khi mà một vị A-la-hán, tức là khi theo con đường thanh văn thì con đường thanh văn dứt khoát mà. Bây giờ có là Phật đi chăng nữa thì cũng vô thường. Thành ra Niết Bàn mới là cứu cánh. Tất cả các pháp, pháp nào đi chăng nữa giờ cũng vô thường hết. Thì chúng ta nhớ cái điểm đó để mà về sau này mình mới có thể rõ ràng trong cái lòng tin của mình với cái pháp của mình nữa. Theo Đại Thừa thì cái gì vô thường, theo Tiểu Thừa cái gì vô thường, thế cứ pháp nào mà có nhân có quả là vô thường, là thuộc hữu vi. Bây giờ theo Đại Thừa thì các pháp này á, nó thuộc hữu vi hay vô vi đây? Thì nếu mà trên cái nguyên tắc á, nếu nói trên nguyên tắc thôi á, là theo nhân theo quả, Cực Lạc thế giới cũng là nhân quả, thì theo nguyên tắc đó thì vẫn là hữu vi vì có nhân có quả. Nhưng dĩ nhiên hữu vi rồi á, bây giờ nói đến tiếp một cái nữa là hữu lậu hay vô lậu, tức là có phiền não hay không có phiền não. Thì hữu vi cũng phân ra là có những loại có phiền não, có những loại không có phiền não. Thí dụ như mình tu đạo, mình tu, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình cũng khổ lắm. Ngồi một lát mỏi đầu gối, mỏi lưng, niệm một lát mỏi miệng, kinh hành một lát mỏi chân, tu rồi nó mỏi mệt trong người, nó sinh bệnh. Thì cái đó là phiền não. Cái đó là phiền não. Thì mình thấy rõ là như vậy á, mình bảo tu cũng có phiền não hay sao? Tức là ngồi thiền tụng kinh niệm Phật gì cũng là phiền não hay sao? Nhưng mà trong đạo mới phân ra là tụng kinh ngồi thiền niệm Phật không phải thuộc về phiền não. Mà khi nào mới có nghĩa là phiền não? Cái pháp nào á, cũng như mình có thể nói là bây giờ một người nào trúng gió, rồi mình đi mình cạo gió cho người đó, cạo nó đau lưng chứ. Rồi mình bảo là cái cạo gió đó là không phải chữa bệnh, cái đó là thuộc về cái đau, cái khổ, giống như là cơn gió nó thâm nhập người mình đó. Thành ra chúng ta phải hiểu là nó phân ra hai loại. Ví dụ khi gió nó thâm nhập vào người mình rồi nó nhức người mình, cái nhức đó mới là cái nhức bệnh. Còn khi mình cạo gió thì cái nhức đó nó không phải thuộc về bệnh, mà thuộc về chữa bệnh. Mình phải biết phân như vậy. Thành ra lúc đó cái nhức đó không có được kêu là cái nhức theo lối bệnh. Nếu bây giờ bệnh kêu là hữu lậu, tức là phiền não, thì cái đó, cái nhức đó nó thuộc về vô lậu, nó không có thuộc về hữu lậu. Mình phải hiểu vậy. Thành ra khi mình tu á, mình vẫn có mọi cái mệt mỏi, mọi cái này kêu là phiền não á. Nhưng lúc đó cái tu của mình á, nó không bị kêu là hữu lậu. Còn nếu mình sống trong đời sống gia đình mà mình bị phiền não thì cái đó nó kêu hữu lậu. Tại vì sao vậy? Nó cứ tăng trưởng cái đó hoài. Và khi cái tu nó vẫn có phiền não nhưng mà nó giảm đi. Nó đi theo chiều giảm cho đến khi nó hết. Cho nên mới kêu cái đạo đế, cái con đường tu nó là vô lậu. Nhưng mà nó thuộc hữu vi. Tức là nó phải có tu nó mới có quả. Nó thuộc về nhân quả cho nên kêu hữu vi. Thì Cực Lạc thế giới cũng là hữu vi nhưng mà vô lậu. Nhưng hữu vi vô lậu ở đây, Cực Lạc thế giới này là cảnh giới của chư Phật. Nó rất đặc biệt. Mình có thể nói nó là không phải hữu vi nữa. Mà tuy rằng nó là nhân quả nhưng mà phi nhân quả, tức là vô vi. Mà vô vi nhưng mà lại vẫn có tất cả những ý nghĩa của nhân quả. Thì ra nó mới gọi là đến chỗ viên dung vậy đó. Cảnh giới này rất khó diễn tả. Cái lý này cũng như vậy, cho nên Đại Thừa luôn luôn nói là bất khả tư nghị. Và Đại Thừa luôn luôn khuyến khích mình phát triển trí huệ á. Một là mình tin. Mình tin với một cái năng lực mạnh, bất động. Hai là mình phát triển trí huệ. Mà phát triển trí huệ rồi cũng để tin, mà tin rồi cũng để phát triển trí huệ. Thành ra như vậy thì nó mới vững được. Thành ra phải nói điều là cái cảnh giới mà ở đây á, nó bất khả tư nghị lắm. Thành ra bây giờ mình lấy một trường hợp, ví dụ ngài Mahakasyap kêu là đệ nhất đầu đà, mà đến khi nghe cái tiếng đờn ở trên cõi trời, cái đờn ở trên cõi trời nó khẩy lên một cái ấy, thì ngài Mahakasyap cũng đứng dậy nhảy luôn, đứng dậy múa. Thành ra bây giờ chúng ta nếu là Phật tử đại thừa đó, mình mới bắt đầu mình để ý, bắt đầu mình suy nghĩ, bởi vì cái tinh thần đại thừa nó rất đặc biệt. Mà chúng ta muốn theo đại thừa thì chúng ta phải suy xét kỹ lắm, mà phải có lòng tin, bởi vì đôi khi có nhiều cái công đức nó không có xuất hiện ở cõi này, bởi vì nó vượt quá khỏi cõi này rồi. Nhưng mà mình phải tin rồi mình mới bắt đầu mình hiểu. Khi mà hỏi bảo là tại sao một vị A-la-hán mà lại đệ nhất đầu đà nữa mà nghe tiếng nhạc nhưng mà lại đứng dậy múa, mà có thể nói là trong kinh thì nói là ngài ngồi đứng không yên, trong kinh khác nói là đứng dậy mà nhảy luôn. Hỏi ra thì tại vì trong những kiếp xưa của ngài từng làm vũ sư, thì bên Ấn Độ làm vũ sư là truyền thường lắm, không có gì ngạc nhiên hết. Ấn Độ là múa mà ai cũng mê múa, đàn ông đàn bà con nít người lớn gì cũng mê múa hết. Đối với người Việt mình thì cái điều đó lạ. Người Việt mình không có điệu múa, người Việt mình không có điệu múa tập thể, không có điệu múa văn hóa của dân tộc, cho nên mình gặp nhau không có múa, không có chổi nhạc lên nhảy với nhau. Nhưng trừ người Việt ra thôi, còn từ ở trong rừng Phi Châu cho đến mấy xứ văn minh nó đều có một điệu múa hết, nó đều có điệu nhảy chung với nhau hết, cho đến Lào, Công Biên, cho đến Mỹ, đến Anh, Pháp, Đức thì nó có hết. Có điệu vũ truyền thống của nó. Chỉ có người Việt là độc đáo nhất thôi. Độc đáo nhất là cái dân tộc không có điệu múa. Chính vì vậy cho nên người Việt mình cứng ngắc. Người Việt mình không được tự nhiên bằng các dân khác. Người Việt mình hay mắc cờ. Bởi vì mình không có bao giờ mình có một cái hoạt động tập thể như vậy từ nhỏ. Nó từ nhỏ vậy rồi. Thành ra người Việt mình cái gì cũng ngượng ngạo, ngượng nghịu hết á. Mà thấy cái gì cũng cười hết á. Thấy cái gì cũng cười hết á. Người Việt là như vậy, mình cũng phải nhận xét như vậy. Thành ra trong cái tiền kiếp trước thì dĩ nhiên là ngài có cái đó, bây giờ mới nói. Thứ nhất nói như vậy là để nói ngài còn cái tập khí khác với lại chư Phật, trí huệ của chư Phật. Trí huệ chư Phật khác, trí huệ của A-la-hán còn tập khí. Tức là một thói quen. Bây giờ ngài là A-la-hán rồi, ngài không còn cái tâm mà thích nhảy, thích gì nữa, thích ca, thích múa nữa. Nhưng mà đây là một cái thói quen. Đó, chúng ta thấy là A-la-hán còn có thói quen như vậy. Còn cái điều thứ hai nữa thì ngài nói là tất cả mọi âm thanh với tất cả mọi điệu nhạc gì ở thế gian này nó không thể nào làm ngài rung động được hết. Tại vì ngài đã biết rõ được, trí huệ nó cho thấy rõ được âm thanh, cái pháp mà âm thanh có nghĩa là gì. Nó thuộc về cái pháp vô thường, nó thuộc về khổ đế. Và bản thể của nó như thế nào ngài đều nhận ra hết, tịch diệt như thế nào đó. Cái chân lý thực của nó đó, ngài đều có đủ cái trí huệ của tứ đế. Cho nên không có cái pháp nào, có một cái âm điệu nào thế gian này có thể làm ngài động được. Thế gian đây là thuộc về ba cõi. Nhưng bởi vì cái đàn đó nó do cái công đức của Ba La Mật, công đức của chư Bồ Tát ấy, mà nó thành quả. Cho nên công đức của chư Bồ Tát quá vi diệu, cho nên ngài cái trí huệ A-la-hán chịu cũng nổi nữa, chịu đựng không nổi cái năng lực công đức đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ là trong kinh nói, thứ nhất là A-la-hán còn tập khí, thứ hai là nói lên cái công đức của đại thừa nó vi diệu lắm. Mình có thể lấy theo thế gian là một, mình cũng có thể lấy theo nghĩa lý của tiểu thừa mà mình phán đoán cái công đức của Phật. Thế cho nên chúng ta phải hiểu như vậy mà mình phải nói là con người bảo chứ tại sao mà đã Phật đã phá mình, phá chấp mình, đừng có chấp tướng. À, giờ đến cực lạc thế giới gì gì mình lại đi mình chấp tướng, mình quán tưởng theo tướng như vậy. À, cái tướng mà ở cực lạc thế giới, tất cả cái tướng của chư Phật này nó không thuộc về cái những cái tướng vô vi hữu lậu, hữu vi hữu lậu mà mình chấp vào là khổ. Mà nó cũng phải là cái tướng của vô tướng của A-la-hán. Mà đây ấy, nó là vừa tướng vừa vô tướng, nó vi diệu vô cùng. Mà nếu mình muốn đi theo con đường thành Phật ấy, thì mình phải đương vào đó. Nếu mình chỉ đi theo con đường vô tướng thôi, mình không có thành Phật được. Mình đi theo con đường hữu tướng của thế gian này nó thì mình ở thế gian thôi. Mình đi theo con đường vô tướng thì cứu cánh là niết bàn thôi. Mình muốn thành Phật ấy, thì mình phải vừa hữu tướng mà vô tướng mà hữu tướng. Hai cái đó nó phải viên dung với nhau, nó phải cùng có với nhau. Thành ra đó là cái cảnh giới, đó là sắc tướng của cõi Phật, của cực lạc, của chư Phật, của 32 tướng tốt này nó. Thành ra đó là cái chỗ mà một cái lý rất thâm sâu mà viên mãn nhất đó, nhưng mà người tu đạo nhiều khi người ta không đạt đến đó, rồi người ta chỉ nắm được đến cái lý nào nửa chừng thôi. Hoặc thế gian là khổ, hoặc thế gian vốn dĩ là tính không. Họ dựa vào đó thôi, hoặc là thế gian này do tâm mình hiện ra, đến đó họ chấm dứt, họ không có thể nào mà họ thấy ra được cái lý thâm sâu hơn nữa. Và do đó cho nên đôi khi họ đâm nghi ngờ, rồi họ nghĩ là Đức Phật hiện ra cảnh đó cũng chỉ là hiện ra để cho những chúng sinh nào ham thích cái vui thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái cảnh giới ở đây nó không hề phải là cái cảnh giới cõi trời để hưởng vui không thôi, hoặc là để mà cho những chúng sinh ham vui không thôi. Mà đây là cái cảnh giới thực sự của chân lý. Nó vi diệu như vậy mà chỉ có chư Phật mới chứng được. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái đó mà để ý. Cho nên có ai nói bảo là có nhiều thầy nói là tâm của mình nó chấp quá trời quá đất rồi, vét bao nhiêu nó cũng còn chưa trong sạch, bây giờ tự nhiên còn niệm Phật còn chấp Phật vô nữa. Nói như vậy. Còn cho thêm Phật chấp cứng trong đó nữa. Thì tất cả những cái đó là bởi vì mình chưa có hiểu rõ cái lý Phật là gì hết. Mình chưa nắm được cái đó. Thành ra Đại Thừa Phật Giáo mới cố gắng để trình bày cho mình về phương diện trí huệ. Phật thực sự là gì? Phật là như thế nào? Phật có nghĩa là gì? Và phải bao giờ mình biết rõ Phật thì lúc bây giờ mình mới có cơ hội giải thoát hay giác ngộ. Còn mình chưa biết rõ Phật, mình biết rõ Phật thì cái lòng tin, cái sự hiểu biết của mình nó sẽ theo cái ý nghĩa đó mà nó xây dựng. Nếu mình chưa biết rõ Phật thì cái lòng tin với lại cái sự hiểu biết đó nó chưa có được. Thì lúc đó mình vẫn thuộc về phiền não như thường. Mình vẫn bị trong cảnh phiền não như thường. Thành ra đó là cái mà ý nghĩa của Đại Thừa là như vậy. Thì bây giờ mình mới từ từ mình học, mình mới huân tập từ từ. Cái lòng tin đó nó sẽ từ từ đưa đến cho mình cái trí huệ biết rõ Phật là gì. Thì đây nói tiếp này, lại kinh Đại Bổn có nói nhà giảng đường của Phật, nhà cửa các vị La Hán, mỗi mỗi trong đó có ao thất bảo, ngoài có cây thất bảo, mấy nghìn trăm lớp, căn cứ theo đây thời ba kinh. Kinh thì nói nhiều, kinh lại nói ít có khác. Kinh Đại Bổn thì nói cả mấy nghìn trăm lớp, mà kinh này chỉ nói có 7 lớp. Kinh này chỉ nói lưới răng, kinh kia nói trong lưới răng hiện ra cung điện chư thiên. Kinh này chỉ nói hàng cây, kinh kia thì trong hàng cây hiện ra thế giới đại thiên. Và kinh này nói 4 món báu, kinh kia nói 7 món báu. Thì chẳng qua là kinh A Di Đà là nói lược đi. Kinh Đại Bổn thì nói rộng ra, lấy ít để gom nhiều, vì dùng văn bớt cho gọn, văn tuy chẳng đủ nhưng nghĩa thật không thiếu. Đôi khi mình nói lược đi là mình lấy 7 lớp thôi thì mình dễ quán. Nếu nói là 100.000 lớp thì tự nhiên tâm mình nó bắt đầu lộn xộn hết rồi và nó thấy ngại. Thành ra đó là chẳng qua là nói một cách lược đi với nói rộng ra thôi. Và nói đúng ra thì cảnh giới bao giờ của chư Phật cũng bất khả tư nghị hết rồi. Như Ngài Linh Chi nói 7 lớp lan can phàm chỗ ở của Phật và Bồ Tát đều như vậy cả. Chứ chẳng phải cả một nước mà chỉ có 7 lớp như vậy đâu. Tức là 7 lớp ở đây, tức là mỗi một chỗ nó có 7 hàng, 7 hàng. chỗ kia nó lại bảy hàng, chỗ kia nó bảy hàng, nó cứ như vậy á. Thành ra biết nhiều đến mấy trăm nghìn lớp, vì nhiều cái bảy lớp chất chứa mà thành, vô lớp lớp vô cùng. Bảy lớp ở đây á, là nói cho bảy giác chi hay là bảy thánh tài. Bảy giác chi thì sau này sẽ giải thích. Bảy thánh tài là tín, tài đây là tài sản thuộc về thánh á. Thứ nhất là tín, thứ hai là giới, thứ ba là văn, là nghe. Thứ tư là xả, thứ năm là huệ, thứ sáu là tàm, thứ bảy là quý. Năm món trước á, là tín, giới, văn, xả, huệ là như của báu. Hai món sau là tàm và quý là biết cách giữ của báu đó. Bây giờ lời sớ lại nói tiếp này. Lại kinh Đại Bổn có nói, cây bồ đề nơi đạo tràng của Phật A-di-đà cao 18 ức do tuần. Bốn phía cành lá 8 ức do tuần. Gốc cây cao lên 5.000 do tuần. Tất cả các báu tự nhiên hợp thành. Lại rũ các ngọc báu dùng làm chuỗi anh lạc. Lại có lưới báu răng phủ trên cây. Căn cứ theo đây, thời ngoài hàng cây riêng có cây đạo tràng của Phật. Nhưng ở trong kinh A-di-đà thì lược đi, gồm ở trong các hàng cây. Tức là nếu mà xét theo kinh Đại Bổn nữa, thì trong các hàng cây nó có cây bồ đề của Đức Phật nữa. Trong luận cũng có nói cỏ công đức nhiếp trong hàng cây. Trong luận đây, luận vãng sinh luận thì nói về cỏ nữa, thì cũng thuộc về các hàng cây này. Tức là ở đây chỉ nói hàng cây, nhưng mà mình phải hiểu là nó có cả cây bồ đề, nó có cả cỏ ở dưới nữa. Kinh Đại Bổn nói cây kia có mùi hương, nói thêm về mùi hương của cây nữa thì cũng ở đây cũng lược đi, không nhắc đến. Tức là cũng thuộc về trong các cây. Thì rời sao giải thích này, cây đạo tràng này tức là cây bồ đề, như Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây này mà thành ngôi chánh giác. 16 ức do tuần là kinh Đại Bổn ngày Vương Thị nói, 1.600 do tuần, tức là 16 ức, tức là 1.600 do tuần. Hàng cây ấy, còn được 8.000 thì uống gì là cây nữa. Hàng cây khác, các cây khác là cao 8.000 thì uống gì là cây của Phật. Còn tất cả gốc chồi cành lá bông trái mỗi hàng kế nhau á, thì mình cũng đều hiểu là nó cũng giống như vậy, giống như là những cây khác mà diễn tả á. Tức là nó cũng đi từng hàng từng lớp như vậy, cũng bảy hàng mà cũng đều giống nhau như vậy. Thế nào là cỏ công đức? Trong luận vãng sinh luận có nói cỏ này bảo tính công đức, tức là tính chất nó là báu á. Nó uyển chuyển, nó theo hai bên, ngả nghiêng theo hai bên, ai đụng làm á thì sinh cái tâm vui sướng hơn cả cái ý thích là ôm chim ca chiên lân đà. Tức là ở đây là cái cảm xúc mà ca chiên lân đà nó rất là dịu dàng. Cái lông của nó khi mà mình đụng vào nó thì nó tạo ra cho mình một cảm giác khoái lạc vô cùng. Thì bây giờ nếu mình chạm vào cái cỏ ở trên Cực Lạc ấy, nó còn hơn như vậy rất nhiều. Thì cỏ đây cũng là, khi nói cây là gồm cả cỏ trong đó. Mùi hương của cây là, thì trong kinh Đại Bổn này Pháp Tạng nguyện rằng khi ta thành Phật, Pháp Tạng đây là tiền thân của A Di Đà Phật, hoa cây trong nước đều dùng vô lượng các món tạp bảo, 100.000 món hương cộng lại mà thành. Hương kia phổ huân cả 10 phương thế giới, chúng sinh nào có duyên được nghe đến đều nhớ tu đạo Phật. Hễ mà chúng sinh nào mà được ngửi đến hương này á, tự nhiên phát cái tâm tu đạo. Thì ở đây không có nhắc đến hương, vì nói đến báu thì dĩ nhiên là có mùi hương do cái nguyện của ngài ấy. Thì như vậy là đủ cả, đủ cây bồ đề, đủ cả hương, đủ cả cỏ hết. Bây giờ mới tổng kết lại. Thế cho nên nước kia được gọi là nước Cực Lạc. Tức là do lan can, lưới răng, hàng cây mỗi mỗi đều thanh tịnh trang nghiêm đó, cho nên cõi bằng vàng, cõi này bằng vàng ròng, khác với địa cầu bằng bùn cát. Cây ngọc báu khác với cây chông gai, không có tất cả sự khổ, có tất cả sự vui, cho nên kêu là Cực Lạc. thì đồng thời là để cho mình so sánh với văn sau. Cái văn ở dưới sau có mỗi dưới mỗi câu có nói công đức trang nghiêm. Tuy rằng không có cái câu là gọi là cực lạc, nhưng nghĩa thời có. Tức là đều là cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Tức là khi nói đến công đức trang nghiêm, tức là thuộc cực lạc quốc độ. Còn khi nói cực lạc mà không có câu công đức trang nghiêm, nhưng mà thực ra là cũng đều có hết. Bây giờ lời sớ kết luận nói về lý. Xứng lý thời tự tính đủ muôn đức dọc ngang, tức là đủ hết mọi đức. Thì đó là nghĩa lan can. Tự tính rỗng rang bao la pháp giới là nghĩa báu, nghĩa lưới báu. Tự tính nuôi lớn các căn lành là nghĩa các hàng cây. Đây là Ngài Vân Thê nói về lý. Nói theo lý thì cái tự tính của mình nó có hết mọi đức là nghĩa lan can. Nó rỗng rang bao la khắp pháp giới, tức là nghĩa lưới báu, bao trùm. Nó nuôi lớn các căn lành là nghĩa hàng cây. Cái bản thể của mình như vậy á. Thì muôn đức dọc ngang là gì? Lục độ vạn hạnh đều không là tự tánh như. Tự tánh vốn không san tham ấy gọi là bố thí độ. Lấy bố thí làm bề dọc, bố thí làm tâm, mà tâm không nhiễm trước thời bề ngang, thành pháp giới độ, tức là trì giới. Bố thí mà tâm không kiêu ngạo thời bề ngang, thành pháp nhẫn độ, tức là nhẫn nhục. Bố thí mà tâm không nhàm mỏi thời bề ngang, thành pháp tấn độ, tức là tinh tấn. Với pháp thiền định trí huệ thì mình cũng hiểu nghĩa như vậy. Rồi từ đó năm độ kia so như trên đều biết, các ngón nhiệm màu chọn đủ tất, tức là nghĩa xem cho tốt, các vọng không phạm, tức là nghĩa ngăn châu dê làm hư hại. Thì ở đây đại khái nói cái ý nghĩa đức, muôn đức thì gồm về lục độ ba la mật. Rồi mỗi trong mỗi một độ, tức là trong bố thí nó có đủ năm cái pháp khác. Thì cứ lấy, thí dụ khi nói về bố thí thì lấy bố thí làm bề dọc, và lấy các pháp kia làm bề ngang. Lấy năm pháp kia làm bề ngang thì ngược lại đến trì giới, thì trì giới làm bề dọc, năm pháp kia làm bề ngang. Thì nghĩa nó chỉ như vậy thôi, tức là nó bao gồm một độ mà nó gồm cả năm độ khác. Nó thành ra là nghĩa muôn đức dọc ngang. Đó là nghĩa lan can. Bao la là gì? Tự tính khắp đầy thanh tịnh. Vì chùm bao cả pháp giới, nuôi lớn các căn lành là chi? Đó là nghĩa bao la, nghĩa nuôi lớn là như kinh Hoa Nghiêm phẩm Ly Thế Gian có nói, cây diệu pháp của ông Bồ Tát sinh nơi đất trực tâm. Tức là Bồ Tát lấy đất là tâm, lấy trực tâm là đất. Hột giống là đức tin, gốc là từ bi, trí huệ làm thân cây, phương tiện làm cành. Năm độ là cái tàng, tàng lá bao trùm. Định là hoa thần thông, nhất thế chí là trái và hột từ trong trái. Nói chung đó là cây diệu pháp của Bồ Tát. Trong kinh Tịnh Danh phẩm Phật Đạo có nói pháp vô lậu là rừng cây, giác ý tịnh diệu là hoa giải thoát, trí huệ là trái, đều là cội gốc ở nơi đất trực tâm mà phát sinh ra vô tận ấy vậy. Đây cũng lấy cái hình ảnh hoa lá cây cảnh mà ví dụ cho tâm của Bồ Tát, cái các pháp trong tâm mà xuất phát ra. Cái bản thể của tâm đó là được coi là đất, và từ đó mà phát sinh ra tất cả các công đức vi diệu về trí huệ, về lục độ của Bồ Tát, coi như là cây đó. Thì ở đây Ngài lại nói lên cái lời thở than đối với tâm của chúng sinh mình ngặt vì lan can đã hư mà lại còn thêm rìu búa vào nữa, lưới răng đã lủng mà lại bóng cái bóng che mát thì thưa, còn khô héo đến cả gốc nhánh là khác, uống gì mong nở hoa nở trái. Tuy rằng tâm mình như vậy, song mà rừng giác tính vẫn như xưa, hột giống đạo chẳng xa, sao chẳng mau vun bồi lại thêm sửa soạn. Liền thì mình vun bồi vào và thêm sửa soạn nữa, tức là thêm trang điểm nữa. Liền thấy cây bá ở trước sân, hoa dược lan ngoài hoàng lạc, ngoài rào, mỗi hàng đều là bát nhã chân như, mỗi phía toàn là bồ đề Phật tính. Thì ở đây những cái câu như cây bá ở trước sân, hoa dược lan ở ngoài rào đều là những câu nói của các vị thiền sư. Cây bá trước sân chẳng hạn như là câu nói của ngài Triệu Châu. Ngài dược lan đó, thì tôi không nhớ rõ thiền sư nào, hình như là ngài Vân Môn. Hỏi đạo các ngài nói như vậy. Thì ở đây ngài Vân Thê ý nói là mình mà chịu khó trau dồi cái tâm mình thì mình cũng giác ngộ thiền được chứ bộ. Mỗi phía toàn là bồ đề Phật tính. Thì đó là cái đầu tiên, cái phần đầu tiên là nói về hàng hàng cây với lại lưới võng. Hàng cây lưới võng như vậy thì bây giờ chúng ta nhận xét qua và để cho cái tâm của mình nó rõ ràng hơn một chút về vấn đề Phật pháp ở đây. Học và học Phật ấy, dĩ nhiên là không phải chuyện dễ, mà cứu cánh nó là sự giác ngộ, tức là thuộc về trí huệ. Vì vậy cho nên nó không dễ. Tại vì thông thường có người ta làm gì thì làm, cái người suy nghĩ vẫn là cái người hiếm, người ít. Chứ mình đi làm, mình vào một công sở mình làm toàn là những người làm không à, có người chủ ở trên. Và bao giờ cũng vậy, bao giờ mà cái người mà đặt ra kế hoạch chương trình với này nọ gì gì ấy, thì lắm lúc ấy, nó chỉ là một hai cá nhân mà thôi. Rồi những người ngồi suy nghĩ làm ăn như thế nào, tính toán ra làm sao, gì sắp xếp như thế nào ấy, thì mình thấy là những người đó luôn luôn hiếm. Con người của mình nó mệt mỏi về phương diện nó lắm, muốn thôi mình đi làm về rồi mình có nhà cửa ở cho nó yên thân đấy, rồi rảnh rảnh mới đi chơi cho nó sướng, các cảm giác của mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của mình. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên đôi khi con người nó ít suy nghĩ. Nhưng mà đạo Phật độ chúng sinh ấy, thì đạo Phật cái mục tiêu độ là mỗi một con người một nó phải giác ngộ. Cho nên đó là cái khó thực hiện của Phật sự. Mà muốn như vậy ấy, thế cho nên đạo Phật cũng cần phải làm sao nhiếp chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh tin theo, nghe theo, rồi từ từ mới khai ngộ chúng sinh được, từng cá nhân người một. Thì cái điểm căn bản ấy, là mình nếu mà mình nhìn ấy, thì mình thấy Bồ Tát mà để giúp đỡ dạy dỗ mà khai ngộ chúng sinh nó hiếm hoi vô cùng. Thấy như vậy. Mà chúng sinh theo theo đạo thì đông, cái người mà để khai ngộ chỉ dẫn thì hiếm. Đó là một điều làm cho mình cảm thấy là như vậy ấy, thì cái Phật sự mà khai ngộ chúng sinh nó càng khó khăn thêm. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa của Đại Thừa ấy, thì chúng ta mới thấy là Bồ Tát đông lắm. Bồ Tát rất đông. Bồ Tát đông ở chỗ nào? Không phải Bồ Tát đông, đông là mình thấy có rất nhiều vị mà khai ngộ cho chúng sinh, mà giảng giải hiểu biết cho chúng sinh. Không phải ở chỗ đó, mà ở cái chỗ là bạn đồng đạo của mình á, bạn đồng tu, đồng đạo. Bởi vì chúng sinh làm gì hay là làm theo đám đông, làm hùa lắm, hay làm hùa, làm theo đám đông như vậy. Thành ra đôi khi á, mình thấy bất cứ mỗi một lần mà có một cái phong trào này nọ á, thì người ta theo rất đông. Nhưng mà 10 người, 9 người trong đó là phong trào, người ta theo phong trào. Thì mình thấy rõ như vậy. Chứ còn không có phải là suy nghĩ kỹ đâu. Nhiều khi người ta suy nghĩ, người ta cũng suy nghĩ theo phong trào nữa. Lúc đó cái phong trào nghĩ phải nghĩ như vậy thì người ta nghĩ như vậy. Mai mốt nó đổi phong trào đi, không nghĩ như vậy là lạc hậu, thì người ta không nghĩ như vậy nữa. Cho đến cái suy nghĩ hiểu biết của người ta nó cũng theo phong trào nữa. Chứ ít người mà người ta bình tĩnh, người ta đứng, người ta nhận định cái chân lý luôn luôn nó có mặt. Cái chân lý nó không đổi mà ít người mà chịu theo chân lý. Thành ra theo chân lý đôi khi nó buồn, vì nó ít người. Theo đúng sự thật thì nó ít. Đôi khi người ta hay theo phong trào. Thế thì khi mà chúng ta vào đạo Phật thì mục tiêu của mình lại là cái vấn đề mà mình giác ngộ chính mình. Chính mỗi cá nhân mình nó là một cái đối tượng của Phật Pháp. Phật Pháp sẽ từ từ uốn nắn và tôi luyện chính cá nhân mình để từ từ mình giác ngộ. Vì vậy mình cũng không tránh khỏi, cho đến cái lúc mà mình bắt đầu biết đạo cho đến khi mình giác ngộ nó là một thời gian dài cái lắm. Thì trong thời gian đó cái tâm tính phiền não của mình nó vẫn hoạt động mạnh như thường, tức là mình vẫn theo phong trào như thường, mình vẫn có cái tính nó như thường. Nhưng mà bây giờ phải làm sao á mà mình vẫn tin Đức Phật, mình vẫn là Phật tử. Tại vì cái phong trào nào nó cũng có thời gian mà thôi, nó cũng có một thời gian mà thôi hết. Thì mình làm sao á, mình có bị lôi cuốn nhưng mà mình vẫn tin Phật nhất, để rồi cái phong trào nó qua đi á, mình vẫn là một Phật tử, mình vẫn theo đạo Phật được. Còn có nhiều người không vững cái lòng tin, một cái phong trào đó nó lôi cuốn. Bây giờ mình cứ nói tỉ dụ như những người Phật tử mà theo Thanh Hải chẳng hạn như vậy. Cái phong trào Thanh Hải nó sẽ qua đi. Nhưng mà trong cái lúc theo phong trào đó mà cái lòng tin nó không vững á, thì nó kéo đi mất luôn. Nó qua khỏi cái đó rồi là mình là cái người xác sơ hết về cái tinh thần á. Không còn biết đương vào đâu mà không còn biết đi hướng nào, không biết ra sao hết á. Cái lúc đó thì mình cứ bảo sao đông người theo vậy, cứ sao đông người theo vậy. Lúc nào mình cũng lấy cái lý luận đó ra rồi để mà mình nương theo. Mình không có chịu ngồi yên tĩnh, mình suy nghĩ lấy. Mình cứ chỉ biết nói như vậy thôi. Thành ra cái gì nó phong trào rồi nó cũng sẽ qua thôi, chắc chắn như vậy. Nhưng mà làm sao mà mình cũng bị lôi cuốn, nhưng mà làm sao cái lòng tin mình nó phải vững. Thì đó, mình mới thấy là đôi khi mình tin nổi nhưng mà nó có những đồng bạn. Những người đồng bạn của mình á là những người mà thực ra mình trực tiếp mình đương mà mình không hay. Những người đồng tu của mình, những người đồng đạo, đồng tu làm bạn thân với mình chẳng hạn, thì đó là cũng là những Bồ Tát. Những Bồ Tát mới trực tiếp gần gũi mình á. Chứ còn bây giờ một vị thầy ở trên rồi thông minh trí huệ giảng giải cho mình mà đâu có gần mình đâu. Mình chỉ nghe cái lý cái lúc đó thôi. Về nhà rồi mình tiếp xúc, mình đụng độ lắm lúc á, mình không theo một cái phong trào tà nào đó, bởi vì người bạn mình từ chối. Chứ nếu người bạn mình nói vô, người bạn mình hùa theo mình, chắc mình cũng theo luôn. Đó, thành ra nhiều khi mình không hiểu cái hoạt động của Bồ Tát. Bây giờ mình mới hiểu rõ ra nó như vậy. Thế thì Bồ Tát đâu phải lúc nào cũng xuất hiện là một đạo sư, lúc nào cũng xuất hiện trí huệ, lúc nào cũng chỉ hô hào những cái mà gì mà cao siêu đâu. Mà Bồ Tát nhiều khi chỉ làm bạn của mình, ngang hàng với mình về trí huệ á, học hỏi ngang với mình. Nhưng Bồ Tát giữ cho mình cái tín tâm. Bồ Tát có cái tín tâm vào Phật, cái chính tín. Thành ra mình biết, mình hiểu như vậy. Mình hiểu như thế rồi thì mình mới biết, à, thành ra không phải cứ đạo á, đạo tức là cứ xuất hiện ra như một đạo sư, rồi xuất hiện ra như một người tu hành ghê gớm này nọ gì gì đấy, là ở đâu ở trên tuốt trên cao này nọ trên mình á, để cho mình khuất phục, mình sợ hãi như vậy, rồi nói cái gì mình phải nghe cái đấy. Mà có thể nói là Quan Thế Âm Bồ Tát này nọ, Văn Thù Bồ Tát nhiều khi ấy, chỉ là một người bạn của mình thôi, mình không biết cái hạnh Bồ Tát nó như vậy. Thế ra khi mình biết như vậy rồi á, thì mình phải học theo cái hạnh đó. Mà cái hạnh đó từ đâu mà làm được? Nó do đại bi mà ra. Nó do trí huệ mà ra. Những người mà thiếu trí huệ, những người đó mới ham, mới cầu trí huệ. Mà khi đắc được trí huệ, những người đó mới mừng rỡ, những người đó mới la ó om sòm hết, rồi những người đó mới chủ trương trí huệ, những người đó mới nói là trí huệ mới là đúng, trí huệ mới là này, trí huệ mới là kia. Còn Bồ Tát á, cái trí huệ Bồ Tát nắm rất vững rồi, và Bồ Tát thấy rõ trí huệ nó là gì rồi. Bồ Tát không cần phải lúc nào cũng tôi trí huệ đây, tôi trí huệ đây, trí huệ là nhất, trí huệ trên hết, không phải như vậy. Và lúc đó Bồ Tát sẽ nhẫn nại vô cùng nhờ trí huệ. Mà Bồ Tát biết rằng là làm gì có chúng sinh, làm gì có người giác ngộ, làm gì có chúng sinh bị đọa lạc. Cho nên cớ gì mà mình lại phải phân biệt, để rồi mình sợ hãi, hay là để rồi mình so bì, để rồi mình nói trí huệ quý nhất, chúng sinh vô minh quá, không hiểu gì hết. Mà trái lại Bồ Tát thấy rõ là bản thể chúng sinh vốn là Phật rồi, nhưng chúng sinh bị tẩu hỏa nhập ma, không chịu nhận mình là Phật. Thì bây giờ cứ cho Phật vô chúng sinh, cho tin chúng sinh có bao nhiêu cái tính chất ở trong tâm á, mình cho Phật vào hết. Chúng sinh có suy nghĩ bằng danh từ, mình cho danh từ Phật vào. Chúng sinh tin tin cái này, tin cái nọ, tin đủ thứ hết. Nhiều khi tin ma, tin mãnh, tin đủ, tin tùm lum hết. Bây giờ mình cho tin Phật. Thì đó, Bồ Tát giúp là giúp như vậy. Thì ra nhờ trí huệ cho nên Bồ Tát đại bi. Nhờ trí huệ cho nên Bồ Tát không có phải nóng ruột hô hào là mọi người tu sai hết rồi, thì tu đúng. Tu đúng là tu như thế nào? Tu đúng là thí dụ như là mình phải làm đúng như Đức Phật. Đức Phật khi giác ngộ ngồi thiền thì bây giờ mình phải ngồi thiền. Không phải như vậy. Đó là những người quá thiếu thốn thôi. Họ thiếu thốn sự giác ngộ, thiếu thốn tất cả mọi cái. Thành ra họ cảm thấy như cái đó nó là cái gì quý ghê lắm, mà nó là cái gì đúng lắm. Rồi họ mới phê bình, họ mới so sánh, họ mới cho chúng sinh là sai. Nhưng mà Bồ Tát bằng cái tâm trí huệ thực sự và bằng cái tâm đại bi ấy, khi trí huệ thực sự rồi ấy, thì thấy là đâu có cái tôi của mình mà để phân biệt với chúng sinh. Mà nếu mà mình muốn một cái, muốn một cái hành động gì mà nó đúng nhất ấy, thì cái trí huệ nó sẽ chỉ ra cho thấy là đại bi mà thôi, là cứu độ chúng sinh mà thôi. Tại vì nếu mình chưa có trí huệ thì mình còn chấp ngã. Nếu mình còn chấp ngã thì mình sẽ còn phân biệt. Mình còn thấy đúng, còn thấy sai, mình còn thấy thích một cái này, mình còn thấy muốn một cái kia. Mình còn thấy là cái tôi của mình nó còn thiếu một cái gì mà nó cần phải tu, nó cần phải bù đắp thêm nữa. Là bởi vì mình vẫn còn chấp một cái ngã. Mình vẫn chưa thấy được cái bản thể chân thật của mình, nó đâu có thiếu cái gì đâu. Thành ra mỗi lần mà giảng xong một đoạn nào ấy, thì Ngài Vân Thê lại bắt đầu nói về lý, tức là bản thể cái tự tính của mình. Nó đầy đủ hết tất cả các pháp rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình không thấy được cực lạc thế giới, mình không thấy được cảnh giới đó, thì mình chỉ cần niệm thôi. Mà thí dụ vị Bồ Tát thấy rõ bản thể của mình với cực lạc là một, thì bây giờ lại thúc giục mình tu gì để làm gì vậy? Mình do không thấy rõ cho nên mình đâm mình chấp ngã, mình mới chấp rằng là mình là một chúng sinh vô minh. Rồi mình mới thấy là mình thiếu tất cả mọi pháp. Mình mới thấy mình ngồi thiền không được, mình không học hỏi trí huệ được, mình không có tạo công đức được, mình thấy sao mình thiếu mọi pháp. Rồi mình mới cần cầu các pháp đó. Nhưng mà Bồ Tát nhìn thấy mình đâu có thiếu gì đâu, thì Bồ Tát chỉ nói cứ niệm Phật đi, vãng sinh cõi đó là xong. Bản thể mình là cực lạc cho nên mình sinh được. Thành ra mình không có một cái gì thiếu thốn hết. Từ cái trí huệ đó Bồ Tát thấy rõ là Bồ Tát cũng cần cái gì hết. Bồ Tát cũng thấy mình hơn người. Bởi vì Bồ Tát đâu có thấy là có một ngã nào giác ngộ đâu. Bồ Tát đâu có thấy là mình tu cao, mình tu đúng hay là người ta tu sai hay gì đâu. Bồ Tát thấy cái tu của mình ấy, nó cũng dựa, nếu nó dựa trên cái tôi nó cũng sai chật đất. Mà cái vô minh của người ấy, mà dựa trên cái tôi nó cũng chật đất, nó giống hệt nhau. Mà nếu trở về cái bản thể chân thật của mình ấy, thì mình với người như nhau thôi. Bây giờ người nó chỉ có một cái sai, một cái sai nó là một cái ảo tưởng thôi. Thì giờ mình chỉ điều chỉnh cho họ đúng lại thôi. Thành ra cái con đường đại thừa nó rất nhẹ nhàng, nó thấy và nó thực hành ấy, nó hoàn toàn là dựa trên đại bi. Khi mình chưa có trí huệ, hoàn toàn nó thuộc về đại bi. Và cái đại bi đó là cái đại bi thuần tính chất trí huệ. Thế khi mà mình thực hiện cái đại bi tăng trưởng chừng nào thì trí huệ mình nó phát triển đúng như vậy. Tại vì do trí huệ mà mới phát ra một cái đại bi như vậy. Còn nếu chưa đúng trí huệ thì mình sẽ thấy là anh này là anh A này có thật. Cái sai của anh A này có thật, anh A cần phải sửa đổi. Cái sửa đổi đó là có thật, và cái sửa đổi đó là nhờ mình. Vì mình là cái người hướng dẫn, mình có thật. Thành ra mình có công, mình thấy là nhờ mình mà chúng sinh biết về đạo Phật, nhờ mình mà đạo Phật được tăng trưởng, nhờ mình mà đạo Phật được vững mạnh. Không có mình nữa là đạo Phật suy vi rồi. Đó, thành ra chính vì vậy cho nên cái hành Bồ Tát Đạo này nó rất là vi diệu, nó rất là thâm sâu. Dĩ nhiên sẽ có những Bồ Tát thị hiện ra đời là những vị thầy như vậy để nói mình tu sai, mình tu không đúng. Nhưng vẫn có vô lượng Bồ Tát, rất đông Bồ Tát làm bạn với mình, giữ lòng tin cho mình mà mình không hay. Thành ra mình sẽ thấy tất cả các vị tổ trí huệ vô cùng, tu hành tinh tấn vô cùng, sống một mình ở trong rừng núi, không cần đến đời sống bên ngoài, không cần đến quần áo mặc che thân ấm của người đời, không cần đến thức ăn của người đời. Vào rừng núi có gì sống đấy, tu như vậy thành đạo, mà chưa hề bao giờ dám phê bình về cái lòng tin Đức Phật, chưa hề bao giờ bác bỏ vấn đề xây dựng Tam Bảo. Các vị đó không cần cái gì thế gian này hết, nhưng mà vì cái đại bi đó, cho nên các vị đó thấy rõ là muốn cứu độ chúng sinh đó, là phải thâm nhập, phải sống trong đời sống, tức là làm những người bạn đạo với các chúng sinh khác. Thành ra các vị đó, các vị Bồ Tát nó biết rõ là trong số các chúng sinh ấy, mà đến mà quỳ lạy đảnh lễ mình và tôn sùng mình, nó có rất nhiều Bồ Tát trí huệ còn hơn mình nữa, nhưng mà thị hiện làm chúng sinh. Thành ra để vì đại bi ấy, để giúp ích các chúng sinh khác, thành ra các vị Bồ Tát đó không bao giờ dám khinh thường các vị Bồ Tát kia hết, không bao giờ dám coi thường và phê phán các hành động của các Bồ Tát đó, không bao giờ dám nói là thờ Phật lễ Phật vô ích, đọc tụng kinh điển vô ích, không bao giờ dám nói như vậy hết. Dù mình hoàn toàn mình nghĩa là tự giác ngộ lấy, mình tự tu, mình tự giác lấy, mình tự thành Phật lấy, không bao giờ phê bình, chưa từng có thấy. Các vị tổ cũng vậy, cho đến các vị tổ luôn 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 của trách những người tu hành, khi mà chỉ dạy riêng cho người tu hành, các vị tổ luôn luôn của trách tu không có đúng, tu như vậy là không có được, tu thế là không có được, tu phải chăm chỉ, phải tinh tiến. Nhưng mà khi mà các tổ mà nói cho chúng sinh nghe thì các tổ luôn luôn bảo không có được khinh thường phàm tăng. Các vị đó mới là đại Bồ Tát, mới là những con người thực sự là giác ngộ. Còn mà hơi mà thấy ra một cái lý hay một cái là mình bắt đầu mình nói Phật tử và mấy cái ông tăng nó đâu có biết tu, tối ngày cầu an cầu siêu, tối ngày này nói gì gì không, mình chê phàm tăng như vậy, mình khuyến khích cho Phật tử khinh thường phàm tăng như vậy á. Cái đó không phải là tổ, chưa có từng vị tổ nào mà nói với lại Phật tử mà lại chê bai phàm tăng bao giờ hết. Dù các vị tổ đó răn dạy các vị tăng rất kỹ, nhưng mà khi nói với chúng sinh, bắt chúng sinh phải coi trọng phàm tăng. Bởi vì trong phàm tăng nó có biết bao nhiêu là Bồ Tát thị hiện trong đó. Vì mình cũng thấy chứ, bao nhiêu người Phật tử, đâu phải người Phật tử nào ấy, người ta cũng do Phật mà độ đâu. Có nhiều người Phật tử đối với Phật người ta xa lạ lắm. Cũng bao nhiêu Phật tử, đâu phải người Phật tử nào người ta cũng do lục tổ huệ năng mà người ta được độ đâu. Có lắm khi người ta chỉ do một ông thầy làng thôi, mà người ta biết đến Tam Bảo, người ta quy y Tam Bảo, và từ đó rồi đến đời con, đời cháu của người ta nương theo đó mà tiếp tục quy y Tam Bảo. Thì Bồ Tát thị hiện nó như vậy á, thì làm sao mình dám coi thường được. Độ chúng sinh căn cơ như thế nào, nó vô biên bất tận như thế nào, phương tiện của Bồ Tát nó bao la, nó vi diệu như thế nào, sao tự nhiên cứ khơi khơi mình cứ chỉ chấp một cái phương tiện rồi mình phê bình đủ thứ, rồi mình kết luận là tất cả sai, chỉ có cái phương tiện mình là đúng thôi. Thì cái người đó là người chưa có trí huệ, chưa có đại bi, chưa có xứng đáng được kêu là một cao tăng. Thành ra chúng ta phải thấy và phải hiểu như vậy, cái đại thừa nó như thế nào mình mới nhận xét được. Chính vì vậy cái người Phật tử đại thừa của mình nó không nên bị chạy vào cái theo lầm và cái tà kiến như vậy. Mình thấy một vị nào tu hành chăm chỉ giới đức mình đều kính trọng hết, nhưng quan trọng nhất là cái xu hướng và cái sự giảng dạy của cái vị đó. Nếu cái vị đó mà dù có tu hành giới đức đến đâu mình kính trọng, mình lạy bao nhiêu lạy cũng được, nhưng vị đó giảng cho mình để cho mình kiêu ngạo lên, để cho mình khinh thường các vị phàm tăng, để cho mình khinh thường chùa chiền. Chùa chiền là sai hết rồi, chùa là để chỗ tu chứ phải chỗ thờ. Thờ Phật cái gì mà tùm lum tà la, cây cối gì trưng đầy hết, bông hoa lá trái gì vậy. Phật đó là đâu có ham mê sắc pháp gì nữa đâu, mà sao cứ bông trái gì mà cứ xanh vàng đỏ trắng tứ tung như vậy. Cái vị nào mà nói như vậy thì mình biết ngay cái đó là tà kiến. Cái người Phật tử đại thừa, người Phật tử xuống đại thừa không có nghe cái đó. Nếu mình là con người đúng nghĩa, là một Phật tử mà vững chắc, thì dù đó là lời nói xuất phát ra từ một vị nào có tiếng nào đi chăng nữa, mình cũng không nghe là không nghe. Biết ngay cái đó sai lầm, biết ngay cái đó thiếu trí huệ. Bởi vì một cái trí huệ viên mãn nó sẽ thấy được tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tại sao mình lại khinh thường cái màu đỏ này? Tại sao mình lại khinh thường cái đóa hoa? Tại sao mình lại bảo cái đóa hoa nó vô giá trị? Mình biết đóa hoa này nó ở đâu nó ra. Nếu mà mình có trí huệ thì phải biết chứ. Mình biết nó ở đâu ra, nó từ đâu mà nó ra. Nếu bây giờ mình có trí huệ theo nhân quả, không có cái gì tự nhiên có hết ạ. Cái gì á là nó cũng do nhân với quả hết ạ. Mình đâu có thể nói là trên bàn Phật này mình đem một bãi phân bò lên mình để được.